cũng như mặt trời thì vẫn soi khắp trái đất, nhưng mà người mù có thấy không? Thế thì lỗi tại mặt trời hay lỗi tại ai? Cái mù là cái bệnh vô minh, chứ không phải là mặt trời không chiếu soi. Thế thì đấy, nói về cái quang minh của Phật mình cũng không trông thấy. Thế còn nói cái vô lượng thọ thì sao? Phật hứa rằng chúng sanh nào mà niệm Phật thì cũng vô lượng thọ, mà sao chúng ta vẫn sanh lão bệnh tử? Phật phải tới cái kết quả là được về đến cõi Phật kìa. Còn bây giờ chúng mình tuy niệm Phật nhưng còn hời hợt, chưa được về đến cõi Phật, cho nên chưa có được hưởng cái nguyện của Phật là nhân dân của Ngài, cõi của Ngài mới được vô lượng thọ, mới được sống lâu vô cùng. Còn chúng mình bây giờ tuy có niệm Phật nhưng cái duyên nó chưa thắm, chưa về tới cõi Ngài, cho nên chưa có cái thân ở cảnh giới của Ngài. Chúng mình vẫn có cái thân, cái chất cõi ta bà, cho nên nó vẫn cứ sanh già bệnh chết.
Chúng sanh đồng thể con thọ với Phật.
Ở trên có nói rồi, chiếu tức là quang, mà tịch tức là thọ. Thì thế nào là tịch là thọ? Nghĩa là nó không có sanh, nó cũng không có diệt. Chứ không phải nói vô lượng, nghĩa là còn có đo lường được. Vô là không, lượng là đo lường. Nó không thể đo lường được nữa. Nghĩa là nó không hề có sanh, nó không hề có diệt. Thế thì cái không sanh không diệt đó, tức là chữ tịch. Vì vậy đây nói là tịch nên không có quá khứ, hiện tại, vị lai. Nếu còn khởi niệm lên thì đó là có sanh. Rồi hiện tại đang là cái niệm, rồi cái niệm nó diệt đi, nó có vị lai. Nhưng bây giờ không có niệm, cho nên cái tâm nó tịch. Thế vì vậy ăn đến đó, cho nên gọi là vô lực thọ, nghĩa là không sanh không diệt. Ông Xá Lợi Phất thì thường ở trong hội. Thì cái kinh này mà cũng bởi vì ông Xá Lợi Phất, tuy ông đứng hàng thanh văn, bởi vì ông ấy đứng hàng thanh văn, mà hàng thanh văn ấy thì cái đặc điểm là gì? Là sợ khổ và cầu vui. Cho nên rằng Phật đặc biệt gọi một vị thanh văn để nói, chứ không gọi các Bồ Tát để nói. Bởi vì đương cơ cho những người biết sợ khổ mà biết cầu vui, thì đây Phật chỉ cho cái khổ thật sự phải tránh và cái vui thật sự phải cầu. Thì Phật gọi ông Xá Lợi Phất là vì hàng thanh văn, mà ông Xá Lợi Phất lại là bậc đại trí trong hàng thanh văn. Cho nên rằng tuy rằng những người sợ khổ cầu vui, nhưng phải là người có trí tuệ mới hiểu được, mà mới biết chịu cầu cái, mới chịu bỏ cái thật khổ, chịu cầu cái thật vui. Còn thế gian ấy, nó sợ những cái khổ ba lăng nhăng gì ấy, nhưng mà nó lại nó cầu những cái vui, mà chính những cái nó cầu lại là cái gốc khổ. Thế gian nó thế, cho nên Phật gọi là cái bọn dùng khát nước và lại cứ đòi uống nước mặn, cứ đi uống nước mặn để cầu cho khỏi khát nước. Phải bậc đại trí mới biết cầu cái vui thật, và mới biết xả cái khổ thật. Chứ chính cái thân sanh già bệnh chết này, có ôm chặt lấy nó, nó là cái gốc khổ, nó có ôm chặt lấy nó mà đòi khỏi khổ, thì làm sao mà thoát được khỏi khổ được. Cho nên Phật phải gọi bậc đại trí. Phật nói tuy là đại trí, nhưng mà Ngài Xá Lợi Phất ở trong Đăng Nghiêm vẫn nói Ngài tu về cái nhẫn thức, tức là Ngài vẫn là, Ngài là một vị tu về thức, cho nên là Ngài cũng còn đại diện cho những các vị còn tu về thức. Nghĩa là thức là cái cái tâm nó còn mê. Còn tu về căn ấy, là vào thẳng được cái trí. Ngài Xá Lợi Phất là đại diện cho những các vị còn sống bằng thức. Tuy gọi là đại trí, nhưng mà đại trí của hàng thanh văn, đại trí của những người còn sống bằng thức chứ chưa hẳn, chứ không phải như Đức Văn Thù là đại trí, nhưng mà đại trí của các Bồ Tát đã sống bằng căn bản trí. Còn Ngài Xá Lợi Phất thì tượng trưng do hàng thanh văn. Thì bởi vì pháp thân thì vô thủy vô chung. Vì con biết cái pháp thân ấy nó ở đâu? Và nó ở khắp mười phương. Mà bản lai xưa nay nó cũng vẫn cứ thế. Nó không sanh, cho nên gọi là vô thủy. Nó không diệt, cho nên gọi là vô chung. Nó không sanh, cho nên gọi là vô thủy, nghĩa là không có lúc bắt đầu. Mà vô chung tức là không có lúc kết thúc. Bây giờ cái chữ báo thân hữu thủy hữu vô chung. Cái báo thân là cái gì mà chú nào đang hỏi thầy đấy? Báo thân là cái thân quả báo. Quả báo của chân lý ấy là cái gì? Đấy, cái quả báo đấy là cái thân hiện tại bây giờ đấy. Quả báo của những cái nói láo nói lếu, của những các cái gọi là cái gì vô minh duyên hành, hành duyên thức. Thế cho nên bây giờ được cái quả báo, có cái thân sanh ra bệnh chết. Thế còn cái báo thân của ông Phật thì bằng thì là báo gì? À, vô biên phước đức trí tuệ. Cái công hạnh, những cái công hạnh tuyệt vời từ vô thủy đến nay, cho nên bây giờ ngài được cái quả báo là cái thân toàn bằng trí tuệ. Thế đấy, thế cái báo thân của ngài ấy, thì tại sao lại hữu thủy? Cũng như cái thân của con bây giờ, báo thân nó có bắt đầu không? Thế cái thân của ngài cũng thế. Cái báo thân ấy nó phải có bắt đầu, bởi vì trước kia mê bây giờ mới tỉnh, bây giờ mới có cái thân quả báo mới này, cho nên gọi là hữu thủy. Nhưng mà cái thân mới này ấy, là cái thân trí tuệ, nó nhận được cái tánh thể của nó là vô lượng quang, vô lượng thọ. Vậy thì nó có chết nữa không? Thế cho nên nó vô chúng. Cho nên báo thân của Phật hữu thủy nhưng mà vô chung. Còn báo thân của chân lý thì sao? À, nó có sanh có diệt. Còn của ngài thì không có diệt, bởi vì thân toàn trí tuệ, không có diệt. Mà Phật nào cũng vậy. Nói về pháp thân với báo thân thì Phật nào cũng vậy. Chỉ có ứng thân. Thế còn chân lý có ứng thân không? Nè, cũng có đấy. Ban nãy nó vừa mới cười, bây giờ nó lại khóc, rồi chốc nó lại cười. Đấy, nhưng ứng thân của nó hiện suốt ngày. Chỉ có ứng thân thì mỗi vị tùy nguyện, nè, tùy cơ. Cái thọ mạng dài ngắn không đồng. Đây đang học với ông Đức Di Đà, cho nên nói về pháp tạng tỳ kheo. Pháp tạng tỳ kheo là ai? Chân lý thì để cái lúc còn đang tu nhân, cũng như bây giờ chân lý bây giờ đang tu thì gọi là chân lý tỳ kheo. Thế dùng hai đây thành Phật, gọi là chân lý Phật chân lý. Ông pháp tạng tỳ kheo ở cái lúc ông đang tu đó, ông ấy nguyện cái gì? Ngay cái lúc ông là tỳ kheo đó, ông nguyện bao giờ ông ấy thành Phật thì sẽ thế nào? À, thì thọ mạng của ông Phật với lại tất cả nhân dân, những bè bạn mà cùng tu bây giờ về chung ở một cái cõi cực lạc đó, thì sao, thọ mạng bao nhiêu? Sống vô lượng. Ngài là ai? Lúc tu nhân, lúc mà nguyện ấy, thì là sát tạng thì kheo. Bây giờ mãn nguyện thì tên là mãn nguyện, tên ngài là A Di Đà, tức là vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế thì sở dĩ mà bây giờ ngài tên là A Di Đà là do đâu? Từ cái lúc ngài còn đang tu, ngài tên là Pháp Tạng, ngài đã có nguyện rằng về sau này mà tôi thành Phật thì quang minh tôi chiếu khắp mười phương, mà thọ cũng không cùng không tận. Thế cho nên bây giờ đây, bởi vì ngài có, tại sao ngài lại có cái nguyện ấy, để làm gì? Thì ngài nguyện độ mười phương chúng sanh không bỏ đứa nào. Thế cho nên quang, đây là nói, đang nói cái ứng thân. Đấy. Cho nên cái quang minh nó hiện lên, chứ không phải nói cái bản giác. Thế cho nên bây giờ ngài nguyện là sau này ngài thành Phật, ngài có khả năng hiện cái quang minh đi khắp mười phương, bởi vì ngài không muốn bỏ đứa nào cả, mười phương chúng sanh độ tận. Thế rồi ngài lại nguyện rằng tôi sẽ thọ mãi, nghĩa là tôi mà có hiện thân Phật để độ chúng sanh ấy, thì cái thân ấy nó phải thọ mãi, chứ nó không có, nó không chết. Tôi độ mãi cho đến cả Phật cả nhân dân sẽ sống lâu vô lượng. Tại sao ngài nguyện như vậy? Cho những đứa về vị lai như chúng mình bây giờ này, bây giờ cũng được Nam Mô A Di Đà Phật, cũng về được cõi Phật, bởi vì ngài vẫn còn đứng đấy. Cho nên mà ngài mới thành Phật bao nhiêu kiếp nhỉ? Mới có 10 kiếp thôi. Chúng mình bây giờ hãy còn có thể hy vọng gặp ngài. Cái thân hiện tại bây giờ chúng mình có hy vọng được gặp, mà những chúng sanh về sau này nó vẫn hy vọng nó được gặp ngài, chứ không như Đức Thích Ca là có mấy chục năm mà ngài tịch rồi. Bây giờ mình hiện, chúng mình lên làm người thì đâu có được gặp ngài nữa. Hay là cái nguyện này là từ hồi ngài tu nhân, rồi ngài tu cho tới bây giờ ngài thành Phật, thì nó mãn cái nguyện, tức là hoàn thành được cái ước mong của ngài.